Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các buổi nói chuyện lần trước, chúng ta đã thấy Đức Khôn Ngoan được nhân cách hóa, được đồng hóa với thần khí của Thiên Chúa và có nhiệm vụ quan trọng trong việc tạo dựng, duy trì vạn vật và cai quản muôn loài. Một cách đặc biệt, Đức Khôn Ngoan có các tương quan mật thiết với loài người, thông truyền cho con người sự hiểu biết Thiên Chúa, ban cho con người các nhân đức cần thiết và truyền đạt cho con người nhiều kinh nghiệm to lớn và quý báu. Đức Khôn Ngoan cũng nắm giữ vai trò giáo dục con người. Là luật lệ mạc khải, Đức Khôn Ngoan đào tạo con người trở thành con cái Thiên Chúa và các ngôn sứ. Vì ở gần bên Thiên Chúa, Đức Khôn Ngoan hiểu biết tất cả và am tường mọi sự, nên có thể giúp con người truy tầm các sự trên trời, biết các ý định của Thiên Chúa và khám phá ra những điều ngay thẳng đẹp lòng Chúa. Phương pháp sư phạm Đức Khôn Ngoan dùng trong việc giáo dục con người thay đổi một cách rất linh động, có khi đánh phạt, có lúc cảnh cáo, nhưng mục đích tối hậu bao giờ cũng là để cho con người có thời giờ hoán cải, thay đổi cung cách suy tư hành xử để được sống. Đề tài này được tác giả trình bày trong hai chương 11 và 12, trong đó tác giả đọc lại lịch sử của dân Do Thái và rút tỉa ra suy tư cho thấy Thiên Chúa thương dân Israel biết chừng nào và hình phạt người dùng để đánh phạt kẻ thù của Israel khốn khổ biết bao. Trong sa mạc Sinai, Chúa đã cho nước vọt ra từ tảng đá để cho dân Israel khỏi khát. Kinh nghiệm phải khát nước giúp họ hiểu nỗi khốn khổ của người Ai Cập khi mọi sông lạch và nguồn nước biến thành máu và bùn tanh hôi thối vì họ đã sát hại các trẻ thơ Do Thái. Và tác giả ghi nhận, quả vậy, khi dân chịu thử thách, dầu việc Chúa sửa dạy chỉ là bởi tình thương, họ mới thấy rõ quân vô đạo đã khốn khổ dường nào khi bị phán xét theo cơn thịnh nộ. Bởi vì dân thánh Ngài, Ngài chỉ thử thách họ như người cha cảnh cáo, còn lũ ác nhân thì Ngài hạch hỏi như ông vua nghiêm khắc kết án tội nhân. Những gì Thiên Chúa dùng để phạt ác nhân lại nên ân huệ cho dân Ngài. Vì người Ai Cập tôn thờ các thú vật vô tri, Thiên Chúa đã dùng nhiều sinh vật hèn kém như ếch nhái, ruồi trâu, cào cào, châu chấu, thay vì thú vật dữ dằn như gấu và sư tử để trừng phạt họ. Nhưng Chúa đã sắp xếp có chừng có mực, đã tính toán và cân nhắc cả để họ có cơ hội nhận biết Ngài. Thật vậy, trước Thiên Chúa, vũ trụ muôn loài muôn vật và con người không là gì cả, nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn chịu đựng những cung cách sống gian ác, sắc láo, ngạo mạn và vô ơn bạc nghĩa của con người, và Thiên Chúa thương xót tất cả. Trước thánh nhan, toàn thể vũ trụ ví tựa hạt cát trên bàn cân, tựa giọt sương mai rơi trên mặt đất, nhưng Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người để họ còn ăn năn hối cải. Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loại nào Chúa đã làm ra. Vì giả như Chúa ghét loài nào thì đã chẳng dựng nên. Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi? Nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó có thể được duy trì? Lạy Chúa Tể là đấng yêu sự sống, Chúa xử khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Suy tư về Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống và tình yêu thương, tác giả sách Khôn Ngoan viết lên lời cầu tuyệt đẹp như sau. Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài ở trong muôn loài muôn vật, vì thế những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ, Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì, để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa. Ngay cả đối với dân Canaan, phát xuất từ người cha đã bị ông Noê trúc giữ, có các lễ bái vô luân, sát tế người cho các thần linh, Thiên Chúa cũng khoan dung, trừng phạt chúng từ từ, cho chúng có cơ may hoán cải. Vì Chúa làm bá chủ vạn vật, nên Chúa nương tay với muôn loài, chứ không phải Ngài không có quyền năng hủy diệt phường gian ác. Chúa xử khoan hồng, vì Ngài làm chủ được sức mạnh, Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn. Tình yêu thương đối với con người có điểm tham chiếu là tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho con người. Khi đối xử khoan dung với con người, Chúa dạy rằng người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Vì nếu thù địch của con cái Ngài là những kẻ đáng chết, mà khi trừng phạt, Ngài còn quan tâm và khoan hồng, ban cho chúng có thời gian và cơ hội để dứt bỏ đường lối gian tà, thì khi xét xử con cái, Ngài lại càng thận trọng biết bao. Bởi Ngài đã thề nguyền và kết ước với cha ông họ mà hứa ban những sự tốt lành. Như thế, khi nương tay với thù địch của chúng con, Chúa dạy dỗ chúng con là khi đứng xét xử, chúng con phải nhớ lại lòng từ ái của Ngài. Còn khi Ngài xét xử, chúng con biết tin tưởng vào tình thương của Ngài. Mục đích sư phạm của Đức Khôn Ngoan là giúp con người có cung cách sống tốt lành, biết tuân giữ lề luật để được trường sinh bất tử và được ở bên Thiên Chúa. Đức Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con người, chiếm được Đức Khôn Ngoan là được nên bạn hữu với Thiên Chúa. Biết học hỏi và để cho Đức Khôn Ngoan hướng dẫn, con người sẽ được hạnh phúc. Vì giáo huấn của Đức Khôn Ngoan sửa chữa cung cách sống của con người bằng cách dạy cho con người biết những điều đẹp lòng Thiên Chúa và thực thi những điều ấy để nhờ Đức Khôn Ngoan mà được ơn cứu độ. Đức Khôn Ngoan thông truyền cho con người tình yêu đối với công lý. Đây là điều vô cùng quan trọng và cần thiết đối với những người có nhiệm vụ lãnh đạo xã hội. Nếu không, quyền bính và lợi lộc sẽ dễ biến họ trở thành gian tham ác độc và tội phạm, chỉ biết vơ vét của cải, tìm mọi cách để cướp đoạt tài sản của người dân cũng như của quốc gia và dùng bạo lực ức hiếp chèn ép dân lành. Nhưng đặc biệt, Đức Khôn Ngoan giúp con người tránh xa cung cách sống và lý luận của phường vô đạo khờ dại và của những người điên rồ tôn thờ ngẫu tượng. Cuộc sống nhân đức và ơn cứu độ là hoa trái Đức Khôn Ngoan trao ban cho con người. Hoạt động cứu rỗi của Đức Khôn Ngoan tỏ lộ trong lịch sử cứu độ từ đầu cho tới thời ông Mô-xê. Đức Khôn Ngoan giải cứu Adam khỏi cảnh sa ngã, cứu một số sót là gia đình ông Nô-ê khỏi lụt hồng thủy và cho nảy sinh ra một nhân loại mới. Đức Khôn Ngoan khiến cho A-pra-ham trở thành tổ phụ của dân Thiên Chúa và giữ gìn ông trung tín không thể chê trách vào đâu được, vững vàng trong đức tin và sự tuân phục. Đức Khôn Ngoan giải thoát gia đình ông Lốt khỏi chết với dân hai thành Sodoma và Gomorra bởi mưa lửa diêm sinh. Đức Khôn Ngoan đã hướng dẫn tổ phụ Gia-cóp trên các nẻo đường ngay thẳng, che chở ông khỏi các thù địch và ban cho ông phần thưởng sau một trận đấu cam go. Đức Khôn Ngoan cũng giữ gìn ông Giuse không phạm tội ngoại tình với bà vợ quan Potipha, giải thoát Giuse khỏi tù ngục và ban cho ông quyền cao chức trọng bên Ai Cập. Qua tay của ông Mô-xê, Đức Khôn Ngoan giải thoát dân Do Thái khỏi sự áp bức của Pha-ra-ông và kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, và họ được ông dẫn đưa về đất hứa. Đức Khôn Ngoan đã giải thoát dân Thánh, đã giải thoát dòng giống vẹn toàn khỏi một dân bách hại. Đức Khôn Ngoan nhập vào hồn tôi trung Đức Chúa, dùng điềm thiêng dấu lạ chống bạo quyền. Đức Khôn Ngoan trả công cho dân thánh đã từng chịu gian khó, dẫn họ trên những nẻo đường kỳ diệu, thành bóng mát che họ ban ngày, thành ánh sáng soi họ ban đêm, đưa họ qua biển đỏ, dẫn họ qua làn nước mênh mông. Nhưng địch thù của họ, Đức Khôn Ngoan đã nhận chìm, rồi từ vực thẳm hất tung chúng lên. Thế là quân ngoại giáo bị những người công chính tước đoạt. Và lạy Đức Chúa, những người công chính đó đã tán tụng thánh danh, đồng thanh ca ngợi Ngài ra tay phù trợ. Vì Đức Khôn Ngoan mở miệng người câm và cho lưỡi trẻ thơ nói năng dễ dàng. Trong chương 10 vừa trích dẫn trên đây, khi duyệt xét hoạt động của Đức Khôn Ngoan trong lịch sử cứu độ, tác giả sách Khôn Ngoan đã đồng hóa Đức Khôn Ngoan với chính Gia-vê Thiên Chúa, là đấng hướng dẫn lịch sử nhân loại và giải thoát Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Vai trò trung tâm được gán cho Đức Khôn Ngoan trong lịch sử cứu độ ở đây, chuẩn bị cho mặc khải về Chúa Kitô, là trung tâm và là đích điểm của chính lịch sử trong các giai đoạn chuẩn bị, thực hiện và thời sự hóa cho tới biến cố nước Thiên Chúa vĩnh viễn đến trong lịch sử thế giới và lịch sử loài người.